Xin cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Hôm nay chúng ta đã bước vào tháng 2 và thời tiết rất đẹp, nàng xuân đang về anh Quang Hưng ơi.
Đúng như vậy, nàng xuân đang lấp ló ở đâu đây? Thời tiết ở bên Dallas, anh Khôi Nguyên và quý thính giả rất là đẹp. Nhưng mà tối ngày hôm nay thì hơi lạnh một chút xíu, xuống còn 34, rồi sau đó thì ngày nào cũng đẹp hết, có cái là hơi khô. Bây giờ đó chỉ cần một cái tàn thuốc không thôi là nó có thể cháy rụi nguyên cả một cái khu rừng. Vì vậy mà các nhà dự báo thời tiết người ta cũng khuyên là nếu mà quý vị nào có hút thuốc trên xe thì nhớ là giữ cái tàn thuốc của mình ở trên xe luôn. Đừng có liệng cái điếu nó xuống khi mà nó còn cháy ở dưới cỏ, có thể sẽ gây hỏa hoạn rất là lớn. Thưa quý vị, là về hãng Apple thì mấy tuần vừa qua thì người ta cũng đồn nói rằng là Apple đã làm cho những cái loại iPhone cũ của họ chậm lại. Thì cái điều này người ta cũng thấy đây là một cái bản tin thực sự là như thế, là công ty Apple hiện nay đã hợp tác với lại chính phủ Hoa Kỳ trong cái việc mà họ đã bí mật làm cho những cái loại iPhone cũ của họ bị chậm lại. Và đây là một cái loại nhu liệu đã được cập nhật công bố và được đưa ra vào năm 2016, cách đây hơn một năm, làm chậm lại những cái loại iPhone cũ. Khi mà cái iPhone của họ bị cái cục pin nó làm chậm lại và nó bất ngờ làm cho cái phone của cái người sử dụng nó bị bật tắt. Thì bây giờ Apple đó thì họ lại lúc bây giờ họ lại không có công bố là cái nhu liệu đó nó có cái loại nhu liệu để mà có thể làm cho cái phone của họ chậm lại. Mãi cho tới tháng 12 năm vừa qua, tức là cách đây hơn một tháng thì họ mới công bố và họ mới tiết lộ. Thì Apple cũng đã gửi lời xin lỗi là đã không có công khai về cái việc này. Và vì vậy mà để xoa dịu cái sự bực tức của những khách hàng, cho nên là những vị nào mà có những cái loại iPhone cũ mà cái cục pin nó bị hư đó, tức là nó tự nhiên nó cạn rất là nhanh và nó bật tắt luôn cả cái phone của cái người đang sử dụng. Thì bây giờ Apple nói rằng là nếu mà muốn thay cái cục pin đó thì bây giờ giá chỉ có 29 đồng mà thôi, là họ giảm tới 50 đô la cho một cục pin như vậy. Bây giờ cái công ty này cũng đang làm việc để mà chế ra một cái loại nhu liệu mới cập nhật và sẽ cho phép người tiêu thụ khi mà cập nhật được cái loại nhu liệu này vào trong cái phone của mình thì nó có một cái bộ phận để mà bật tắt cái việc mà làm cho cái iPhone của họ bị chậm lại, hoàn toàn là được cập nhật miễn phí, nhưng mà phải đợi cho tới mùa xuân thì lúc bây giờ cái nhu liệu này nó có hai cái công dụng. Cái thứ nhất là có thể bật tắt làm cho cái phone nó không có chậm lại nữa. Cái thứ nhì là nó có thể đo được cái việc mà cái cục pin nó có còn hoàn hảo hay không. Thì Apple đã cho biết đó là trong một cái bản thông cáo vào ngày hôm qua là họ sẽ hành động với cái điều tốt nhất đối với lại khách hàng của mình. Tức là làm sao đó làm cho cái iPhone nó bền hơn một chút xíu. Nhưng mà thực sự ra thì rất là nhiều người tiêu thụ thì họ nghĩ rằng là công ty này cố tình làm chậm lại những cái loại iPhone cũ là bởi vì khuyến khích người ta mua cái iPhone mới. Nhưng mà khỏi cần khuyến khích thì anh Khôi Nguyên cũng có iPhone mới rồi, đâu cần đâu, phải không anh?
Dạ không có ạ. Tại vì iPhone mới ra thì cái giá thành nó cũng còn tương đối cao. Và theo như nhiều người đó, họ khẳng định rằng là Apple thật ra họ đã cố tình làm cho những chiếc máy cũ đã chậm lại thông qua những cái lần mà cập nhật lên những cái phiên bản mới. Và điều đó khiến cho các chiếc máy cũ đã đi hoạt động rất là chậm và một số rất là nhiều những chiếc máy cũ đó lại bị hết pin rất là nhanh. Và người ta nói rằng á, thật ra theo như Apple họ thông báo đó, giá chính thức khi mà thay cái pin của chiếc iPhone cũ là khoảng gần 80 đồng. Và bây giờ, thông qua những tin tức được tiết lộ ra cho biết như vậy thì Apple nói rằng là họ sẽ khắc phục bằng cách thay pin cho những chiếc điện thoại cũ đó với giá là 29 đồng. Nhưng nhiều người không đồng ý cái cách làm này. Họ nói rằng là thật ra đây cũng là cách, một trong số rất là nhiều cách mà Apple đưa ra để rút tiền của khách hàng mà thôi. Nếu đã nhận sai thì tại sao không sửa miễn phí mà lại chạc là 29 đồng như vậy? Và nhiều người cũng đã lên chỉ trích Apple thông qua việc rằng là họ mỗi một năm họ ra nhiều phiên bản mới và làm chậm đi những cái cũ để thúc đẩy người ta bỏ đi cái cũ và mua những cái mới của Apple. Phản đối rất là nhiều, nhưng cũng rất là nhiều những người ủng hộ sẵn sàng bỏ ra hơn 1.000 Mỹ Kim để mua chiếc iPhone 10. Mặc dù là bây giờ người ta nói rằng nó cũng bị lỗi rất là nhiều. Không biết đây sắp tới đây thì Apple có ra những cái iPhone 11, 12 hay không, nhưng chắc chắn túi tiền của chúng ta sẽ bị vơi đi một chút nếu mà tiếp tục chạy theo những cái ra mới như vậy của Apple. Thưa quý vị, thì nhắc đến vấn đề tốn tiền hoặc là những cái là tiền bạc đó, thì hôm nay một bản tin cho biết rằng là chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump, họ loan báo họ nhận được hơn 22 triệu Mỹ Kim trong số tiền mà ủng hộ trong năm 2017 và được các thành viên trong nhóm tranh cử của ông Trump xem là một kỳ tích chưa từng có. Chiến dịch vận động tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump trong ngày hôm qua đã loan báo bản tin như vậy. Và tờ Reuters cho biết trong quý 4 năm 2017, chiến dịch thu về 6.9 triệu, trong đó có 3 triệu rưỡi là từ các hoạt động gây quỹ chung với Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa. Hơn một nửa số tiền ủng hộ là các khoản từ dưới 200 Mỹ Kim được các nhà ủng hộ hoặc là những người ủng hộ họ đóng góp, những gom góp lại như vậy. Ông Trump tuyên bố chiến dịch tái tranh cử tổng thống cho năm tháng 11 năm 2020. Không lâu sau khi ông nhậm chức vào tháng 1 năm 2017, một hành động được nhiều người đánh giá là khác thường. Bởi vì các tổng thống khi mà còn đang tại vị, thường đó họ chờ đợi kết thúc 2 năm đầu nhiệm kỳ mới bắt đầu vận động tái tranh cử. Và theo như rằng là con dâu kim cố vấn người đứng đầu chiến dịch tái tranh cử của ông Trump là cô Lara Trump đã nói rằng là chưa từng có một ủy ban tranh cử của tổng thống nào thu về nhiều tiền như vậy trong năm đầu của nhiệm kỳ, và cũng chưa từng có vị tổng thống nào nhận được nhiều sự ủng hộ cũng như là quyên góp của nhiều người như vậy. Cuối năm đầu nhiệm kỳ đầu tiên của cựu tổng thống Barack Obama thì chiến dịch tái tranh cử của ông khi đó thu được 8 triệu Mỹ Kim tiền mặt, hầu hết số tiền còn lại là từ chiến dịch tranh cử trước đó của ông Obama. Và ông tuyên bố tái tranh cử sau khi đương chức được 2 năm. Thì ông Trump thì ngay từ đầu ông đã tuyên bố ông sẽ ra tái tranh cử. Và sau khi mà ông lên nắm chính quyền và đứng đầu Hoa Kỳ được khoảng 6 tháng thì ông rất là mạnh miệng tuyên bố nếu mà bà Hillary Clinton, tức là cựu đối thủ trong chiến dịch tranh cử năm 2016, mà ra tái tranh cử lại thì ông vẫn là người chiến thắng, chứng tỏ cái sự tự tin của ông Trump. Tuy nhiên, nhiều người thì nói rằng số tiền 22 triệu này là do những người bạn, những đối tác làm ăn của ông Trump để mà ủng hộ ông mà thôi, chứ thật ra người dân không có ủng hộ ông. Nhưng mà ủng hộ với chống ông Trump thì cái chuyện gọi rằng là thường tình của ngày, phải không anh Quang Hưng?
Đúng như vậy rồi, ông này ông mạnh miệng quá, ông bạo phổi quá, cho nên là ông nói cái gì đó nhiều người thì nghe cũng được, mà nhiều người thì họ nghe thốn tai, cho nên là họ phải phản đối. Thưa quý vị, là bây giờ tiểu bang Texas họ cũng đã sắm cho mình ít nhất là 2 cái loại máy bay không người lái đời mới nhất để mà dành cho cái bộ bảo vệ công viên của tiểu bang Texas. Cái loại máy bay không người lái này đó, nó được trang bị những cái loại máy thu hình. Nó có thể là đưa hình ảnh rõ nét trực tiếp vào trong một cái máy truyền hình. Đây là cái loại máy bay không người lái đời thứ nhì, gọi là Inspire 2. Và nó có một cái tốc độ nhanh lên tới cao nhất là 58 dặm một giờ và có thể sẽ đạt tới 50 dặm một giờ chỉ trong vòng có 5 giây mà thôi. Quý vị thấy là 5 giây rất là nhanh, làm cái vù một cái là nó có thể lên tới 50 dặm một giờ rồi. Và cái cơ quan này họ dự trù là sẽ sử dụng những cái loại máy bay không người lái để mà trong cái việc tiếp cứu và đi kiếm những cái người bị nạn trong cái trường hợp mà thiên tai xảy ra. Đây là một trong những cái vấn đề rất là cần thiết và thấy rõ khi mà trong cái trận bão Wimberley năm 2015, trận lụt vừa qua và cái trận bão Harvey ở thành phố Houston cũng như là các vùng biển của tiểu bang Texas, thì các giới chức nói rằng là họ sẽ sử dụng cái máy bay không người lái bay trên bầu trời trong những cái chỗ bị lụt để mà có thể phát giác ra những cái nơi có người cần phải tiếp cứu, cũng như là cái lối đi vào của những cái chiếc tàu hoặc là những cái chiếc xe để mà những cái chiếc xe này tránh cái chỗ nguy hiểm khi mà họ đến tiếp cứu những người gặp nạn. Thì cái loại máy bay không người lái này thì tiểu bang Texas sẽ đặt chính ở bên thành phố Temple. Nhưng mà nếu bất cứ một cái nơi nào trong tiểu bang Texas, chẳng hạn như là Houston hay là bị Dallas á, mà bị thiên tai đó, thì lập tức là hai cái chiếc máy bay không người lái này sẽ được phái tới để mà có thể tiếp giúp trong cái sứ mạng tiếp cứu những cái người bị gặp nạn. Đây là cái điều mà chúng ta thấy là nó rất là cần thiết, bởi vì khi mà bị lụt như vậy thì trực thăng, thì nguyên một cái chiếc máy trực thăng như vậy đó thì nó rất là tốn kém. Trong khi đó một cái chiếc máy bay không người lái do một người đứng ở dưới để mà điều khiển nó thì nó rất là tiện dụng, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thật ra không biết thì chiếc máy bay không người lái này có hoạt động tốt khi mà thời tiết khắc nghiệt, thí dụ như mưa gió giông bão hay là không. Nhưng mà chúng ta đều thấy cái sự hữu ích của những chiếc máy bay không người lái này, không những trong quá trình cứu nạn mà còn Amazon họ cũng đã đưa vào thử nghiệm những chiếc máy bay không người lái để giao hàng đến tận nơi cho khách hàng. Tuy nhiên một số người chống đối thì họ nói rằng là những chiếc máy bay không người lái này nếu không được kiểm soát thì có thể nó sẽ gây ảnh hưởng đến vấn đề an ninh không những của cá nhân mà thậm chí cấp quốc gia, thì nó cũng sẽ gây nguy hiểm khi mà nó bay vào những khu vực nhạy cảm, những khu vực mà liên quan đến vấn đề quân sự cũng như rằng là chính trị, thì người ta nói rằng là thật sự phải có những cái biện pháp để mà kiểm soát những chiếc máy bay không người lái này, nếu không thì nó sẽ đi quá đà và trở thành một công cụ cho những kẻ xấu. Thưa quý vị, vẫn liên quan đến vấn đề bầu cử mà đặc biệt là hôm nay tờ Houston Chronicle dành bản tin ngay đầu tiên và cũng khá lớn để nói về điều đó. Khi mà cho biết rằng là một con số kỷ lục các ứng cử viên tại địa phương đang chạy đua vào các vị trí tại Hạ viện Hoa Kỳ. Và các vị trí này phần lớn do những nhân vật chủ chốt nhưng mà đã quá lớn tuổi họ nghỉ hưu, hoặc một số họ bất đồng với những chính sách về vấn đề chính trị của ông Trump. Một số thì họ bị ảnh hưởng bởi đảng Dân Chủ. Con số kỷ lục này lên đến 61 ứng viên chạy đua vào các vị trí khác nhau cho cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 6 tới đây. Hai năm trước thì chỉ có khoảng 29 ứng cử viên chạy đua vào các vị trí tại Quốc hội. Tính trung bình từ năm 1992 thì chỉ có khoảng 25 ứng cử viên mà thôi. Và khi nhắc đến cuộc bầu cử vào ngày 6 tháng 3 tới đây, thì như thường lệ mỗi một đợt bầu cử thì chúng tôi cũng thường nhắc nhở quý vị là quý vị hãy đi bầu để mà chúng ta có thể nói lên tiếng nói của cộng đồng người Việt cũng như tiếng nói của một người công dân. Nhiều người thì thường lập luận rằng là những cái cuộc bầu cử giữa kỳ như vậy hoặc là những cái cuộc bầu cử này không quan trọng, mà những cái cuộc bầu cử liên quan đến bầu cử tổng thống đó thì họ mới cho rằng là quan trọng, tại vì nó ảnh hưởng đến chính sách của một quốc gia. Tuy nhiên những cuộc bầu cử như vậy thường nó cũng sẽ, những cuộc bầu cử tại địa phương cũng rất là quan trọng. Nó giúp cho, nó đưa ra những cái chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến từng người dân tại địa phương đó. Thì trong danh sách khoảng là 61 những ứng cử viên này thì thấy rất là nhiều gương mặt cũng khá là nổi bật, cũng như rằng là một số thấy có một người Việt. Thì trong những gương mặt này thì chúng tôi thấy có ông Kevin Brady, vốn là một nhân vật quan trọng trong chương trình cải tổ về thuế trong năm vừa rồi của Tổng thống Donald Trump, và hàng loạt những tên tuổi quen thuộc, thí dụ như là chúng tôi thấy có một người Việt, đó là ông Danny Nguyễn, và thí dụ như chúng tôi cũng thấy có ông John Cooperson, và thêm nữa là như là Sheila Jackson Lee cũng rất là nổi tiếng, và hàng loạt những nhân vật rất là nổi tiếng đã hoạt động chính trị nhiều năm cũng như rằng là đã được cộng đồng ủng hộ và quen biết mặt đã đều chạy đua vào cuộc bầu cử năm nay. Nhưng tóm lại cuộc bầu cử nào thì chúng ta cũng nên đi bầu, thứ nhất rằng là thể hiện quyền công dân, thứ hai để nói lên tiếng nói của cộng đồng người Việt và làm cho chính giới Hoa Kỳ cũng nhìn nhận sự hiện hữu và sức mạnh của cộng đồng người Việt, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, cộng đồng Việt Nam của chúng ta thua những cái cộng đồng khác, chẳng hạn như là chúng tôi nói đến những cộng đồng người gốc Phi Châu đó, thì họ đã sử dụng cái lá phiếu của họ rất là thành công, và họ cũng đã lên tiếng khá nhiều trong bất cứ những cái trường hợp nào mà họ nghĩ rằng là cái quyền lợi đó là của họ. Người Việt Nam của chúng ta cũng thế, cũng biết được rằng là tất cả những cái quyền lợi mà mình nghĩ rằng đó là mình phải có, quyền lợi của mình phải có, thì chỉ có cách duy nhất là chúng ta sử dụng cái lá phiếu. Mà lá phiếu thì dễ lắm, ai cũng có cả. Bất cứ quý vị nào mà vào quốc tịch rồi thì chúng ta ghi danh. Ghi danh một lần thôi thì suốt đời quý vị đều có được cái lá thẻ, cái thẻ cử tri họ gửi về. Cứ mỗi cái lần mà chúng ta đi bầu như vậy, rất là vui khi mà quý vị thấy ở trên cái phòng bầu phiếu. Nó không giống như ở Việt Nam đâu, một số quý vị lớn tuổi thì cứ nghĩ rằng, hoặc là sống chung với lại cộng sản rồi, thì quý vị nghĩ rằng là cộng sản bắt buộc phải đi bầu phiếu. Bầu phiếu thì nó chẳng có kết quả gì, nhưng mà thực sự đây là cái xã hội dân chủ, một lá phiếu cũng được tính. Thành ra cái lá phiếu của mình cũng là cái quyền công dân, và nó có những cái quyền lợi trong đó, anh Khôi Nguyên.
Vâng, đúng như vậy, phải lên tiếng nói thì chúng ta mới đạt được những cái quyền lợi mà cộng đồng mong muốn. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, và một lần nữa kính chúc tất cả quý vị một buổi sáng làm việc thành công và bình an, cũng như chúc anh Quang Hưng sẽ thêm nhiều niềm vui cho một ngày làm việc này. Và xin hẹn anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.